Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đầu tuần là ngày đầu tuần của tháng âm lịch, là buổi nghe pháp mình gọi là hàng tháng đạo tràng ở đây, một chi nhánh của đạo tràng Hải Giác. Những năm gần đây thì có thể nói rằng là bản thân chúng tôi cũng nhận thấy như thế. Chưa bao giờ mà đạo đức của người xuất gia nó xuống dốc như bây giờ. Chúng tôi mỗi khi đến lớp, chúng tôi hay nói với các quý sư thầy là học trò của chúng tôi, chúng tôi nói rằng là lịch sử 100 năm, tức là trong giai đoạn 100 năm trở lại đây, thì đây là giai đoạn mà Phật giáo của mình có nhiều trường để dạy cho các sư thầy nhất. Từ Nam, Trung, Bắc, giáo hội, nhà nước bỏ ra tâm huyết, kinh phí để mở rất là nhiều trường. Dạy từ sơ cấp cho đến cử nhân và cho đến sau cử nhân dạy chuyên ngành để làm công tác Phật sự. Có thể đây là giai đoạn có nhiều trường nhất và có nhiều tăng nhất trong lịch sử 100 năm trở lại đây. Nhưng mà có nhiều trường, tức là có sự giáo dục dạy dỗ rất là kỹ, nhưng mà chúng tôi cũng chưa từng thấy giai đoạn nào mà đạo đức cái người xuất gia nó xuống như bây giờ, xuống đến mức báo động. Nhưng dẫu nó xuống đến mức nào thì có còn những vị chân tu không quý vị? Có còn không? Luôn luôn còn. Những vị chân tu chúng tôi chưa gọi là thánh tăng. Thánh thì đã chắc chắn là luôn luôn có, nhưng mà không nhiều. Nhưng mà có thì mình có biết không? Mình không biết. Chẳng bao giờ biết. Thánh tăng thì chẳng bao giờ mà mình biết được. Trong câu chuyện mà kể về điển tích trong Phật giáo, mà người ta bảo rằng là Bồ Tát mà không chùi mũi, tức là không biết ngài tên gì hết, mà ông khi hiện thân là ông hiện thân là một chú tiểu đi lạc ngoài đường và thầy trụ trì nhặt về nuôi. Nhưng mà ông thì áo quần thì lúc nào cũng dơ dáy và mũi dãi lòng thòng mà không bao giờ ông chùi. Buổi sáng không biết là chắc thức dậy ông cũng không đánh răng súc miệng nữa. Mũi dãi lòng thòng. Những người huynh đệ, những người sư huynh bảo, sư đệ, sao sư đệ không chùi mũi đi? Ông bảo là em không có thời gian chùi. Quý vị có tin điều đó không? Tu mà không có thời gian chùi mũi. Nhưng mà đó là một cái lời pháp đó. Một lời pháp. Tức là cái người tu nên quên hết nó đi. Đừng để ý đến những thứ khác nhiều quá. Người xuất gia mà để ý đến những thứ khác nhiều quá, nó sẽ loạn tâm khi tâm mình chưa vững. Thì ý của cái người Bồ Tát dạy chúng sinh bao giờ nó cũng rất là ẩn ý sâu xa, chứ không bao giờ hiện ra. Nhưng mà mọi người cứ phá lên cười, bảo là sư đệ khéo ngụy biện. Tu đến nỗi không có thời gian chùi mũi. Nhưng có một hôm thì có một vị quan viên ngoại, ông bị ốm nặng. Ông đến đảnh lễ Bồ Tát, đảnh lễ Phật Dược Sư. Thì ông thấy Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng cho ông một, mới cầm cái cành, giống như cành dương hay cành liễu, mới dùng nước vẩy lên người ông, rồi sau đó ông hết bệnh. Trong giấc mơ mà ông nói, ôi thôi con may mắn quá, đời này con gặp được Bồ Tát là một may mắn vinh hạnh cho con. Chúng sinh trên đời này không khó gì mà gặp được. Tại vì đó là không phải là mơ, mà tức là ông vừa hơi thiêm thiếp thôi. Tâm nói như vậy. Thì Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng bảo thế này, ở ngay gần nhà ông đó cũng có Bồ Tát. Bồ Tát sống mà ông không biết, để mà đảnh lễ. Thì ông hỏi là như vậy vị đó ở đâu? Thì Bồ Tát Dược Vương và Dược Thần bảo là ông muốn đi đỉnh lễ Bồ Tát thì ông tự mà đi tìm mà đỉnh lễ, mà cúng dường. Ông thấy là gặp, sau khi hết bệnh, ông lại niềm tin của ông với Tam Bảo càng lớn. Và ông kiên quyết, ông phải tìm cách làm sao để gặp vị gọi là Bồ Tát sống, tức là nhục thân Bồ Tát. Ông vắt óc suy nghĩ không biết làm sao, đã là Bồ Tát thì làm sao biết được. Mình vừa khởi lên một ý niệm là Ngài đã nhận ra rồi thì làm sao biết được. Nhưng cuối cùng, Ngài kiên quyết, Ngài mới nghĩ rằng cái mưu, Ngài không nói với ai hết. À, Ngài lấy một bộ kinh Kim Cang, Ngài đào ở cái ngạch cửa, tức là cái chỗ cửa bước ra bước vào, ở cái dinh thự của mình, ở ngay cái cổng bước vào, cổng chính bước vào, ông đào xuống và ông chôn bộ kinh Kim Cang xuống đó. Sau đó ông phát thiệp đi khắp các chùa trong vùng, yêu cầu là chư tăng ở trong vùng là không được bỏ sót một ai hết, tất cả đều đến chùa ông dự lễ trai tăng, cho đến một ông tiểu, một ông già, một ông đạo mới xuất gia quét rác trong chùa cũng phải đến để ông cúng dường, ông làm phúc. Tại vì ông bảo rằng là ông nhờ Đức Tam Bảo, cho nên là ông đã hết bệnh, ông muốn làm phúc. Hầu như chùa nào cũng đi hết. Nhưng mà riêng có cái ngôi chùa có ông Bồ, có vị Bồ Tát mà không chùi mũi nè, không ai dám cho Ngài đi. Tại thứ nhất, Ngài đi Ngài chẳng bao giờ mang dép. Thứ hai, áo quần thì vô cùng là hôi hám. Mũi còn không chùi, áo quần làm sao mà giặt. Rất là hôi hám, nhăn nheo hôi hám. Cho nên là thầy trụ trì bảo thôi, tập trung hết lên. Sáng thầy trụ trì bảo là tăng họp đã đủ chưa? Nó dạ đủ mà còn thiếu một người. Đó là sư đệ Lâu Thôi của con. Sao thôi thằng đó đừng khỏi cho nó đi đi, để nó ở nhà giữ chùa, nó đi xấu hổ huynh đệ. Ai nấy cũng bước qua cửa. Ngài ngồi trong nhà, Ngài nhìn từng người bước qua cửa, bước qua cửa đi vào, bước qua đi vào. Bước qua đi vào tức là gì? Đó là phàm tăng chứ không phải là thánh tăng rồi. Tại bộ kinh chôn ở dưới, bước qua kinh đi vào. Bước qua. Nhưng mà mời đến Ngài cũng rất là cung kính, cúng dường, như Ngài nản lòng. Làm khó làm sao mà khó gặp Bồ Tát quá. Nhưng mà khi cúng dường xong, Ngài mới gặng hỏi một lần nữa. Hòa thượng mà đạo cao đức trọng trong vùng đó, các chùa còn bỏ sót nào ai không? Ngài hỏi lần nữa. Phải thành thật là không được chừa sót được ai. Thì cuối cùng cái vị có một thầy kia nhanh nhảo đứng lên. Dạ chùa con còn có một sư đệ không đi. Thì lúc đó nó cho mời cái vị đó lên, chạy về. Mời vị đó lên. Về, ông này chạy về. Bảo là sư đệ ơi, sư đệ thay đồ rồi rửa mặt cho sạch sẽ đi rồi đi lên giữ trai tăng. Sư phụ kêu. Nó thôi em đi đâu mà thôi cần rửa mặt chứ, em không cần phải rửa mặt. Rồi rửa mặt đi, nhìn sư đệ mũi dãi lòng thòng nhìn ghê lắm. Không, em không có thời gian đâu mà rửa mặt. Đang trễ củi mà. Nó thôi đến thế đi cũng được. Nhưng mà đi xa xa đừng đi gần hôi lắm. Nhưng vị này cứ âm thầm đi. Nhưng mà vừa đi đến, vừa đưa một chân định bước qua cửa thì vị kia lộn té nhào xuống. Và lộn té nhào lên xuống thì quan viên ngoại mới chạy ra quỳ xuống đảnh lễ. Chưa kịp đỉnh lễ thì vị kia ù té bỏ chạy. Nó bảo rằng Bồ Tát Dược Vương Dường Thượng đã gọi là đã lừa ông rồi. Tức là đã nói cho mọi người biết là có Bồ Tát ở trong vùng, cho nên là bây giờ đã lộ tông tích rồi. Vị đã ù té và bỏ chạy biến mất luôn. Vị đó không thấy đâu nữa. Thì thánh tăng thì chắc mình không có cơ hội để. Có đôi khi mình đối diện mình cũng không biết. Thường thánh là người ta không cho ai biết. Còn những người xưng đây là thánh, đây là Phật, người đó là có thật không? Người đó là thánh dỗm. Nhưng dẫu là phàm tăng, phàm tăng có đủ uy đức cho mình nương tựa không? Đủ uy đức không ạ? Đủ không? Phàm tăng có đủ uy đức để cho mình nương tựa không? Nếu không cần phàm tăng mà không đủ uy đức cho mình nương tựa thì mình nương tựa ai? Phật, Pháp và Tăng. Ngay thời Đức Phật cũng có rất nhiều vị phàm tăng, chứ không phải ai cũng là thánh tăng hết đâu. Có rất nhiều vị phàm tăng, tức là còn chưa chứng một quả vị nào. Phàm phu trai như thầy chả chứng quả nào hết. Thì phàm tăng, tuy người đó chưa chứng quả nào, nhưng mà người đó đang hành trì hướng về thánh quả. Người đó là người rõ về Pháp, hiểu rõ về phương pháp hành trì có thể hướng dẫn mình. Người đó là người đi chưa đến nơi, nhưng mà người đã đi trước mình. Đi trước mình tức là có khả năng dẫn dắt mình đi. Giống như thầy cô giáo dạy thì không phải là tiến sĩ, nhưng mà có khả năng dạy ra tiến sĩ. Có đôi khi có những vị phàm tăng nhưng mà dạy đào tạo ra được thánh tăng. Như là tổ Đơn Hà, hoặc thiền sư Đơn Hà ngày xưa, ngài là một vị thiền sư. Ngài xuất gia với thầy mình, mà sau đó ngài cảm thấy là học hết pháp của thầy mình nhưng mà cảm thấy chưa thỏa mãn, mới xin thầy đi gọi là đi tham vấn các thầy khác. Thì ngài Đơn Hà, ngài có căn cơ rất là gọi là sâu dày đối với Phật pháp. Ngài học một thời gian và ngài ngộ đạo và chứng quả. Thì sau khi chứng quả, ngài kiên quyết là trở về độ lại sư phụ của mình. Sư phụ ngài là một người bác học đa văn, nhưng chỉ có điều là tu chưa tới thôi, tức là kẹt. Nó bị còn kẹt vướng víu một tí xíu nữa, tức là quá vấn đề cố chấp ở kinh điển cho nên chưa có ngộ được. Ngài về để tìm có một cơ hội nào đó để độ thầy mình. Nhưng mà làm sao độ thầy mình? Bây giờ mình nói cái gì thầy mình cũng cho mình là đệ tử của thầy mình. Mình nói không có được. Cho nên hàng ngày ngày về ngày vẫn hầu thầy. Mặc dù đã ngộ đạo mà về vẫn hầu thầy. Tức là bưng cơm cho thầy ăn, có thể chẻ củi nấu cơm cho thầy, lau phòng cho thầy, hầu trà cho thầy, hầu hạ thầy. Thì một buổi mùa đông ngày xưa thì ở Trung Quốc á, tuyết nó rơi, nó rất là rét. Cho nên là thầy của ngài Đơn Hà mới, ông rất đam mê đọc kinh sách. Ông rất là giỏi. Mà đọc kinh sách bên cửa sổ đó, mà đóng cửa sổ lại á, thì nó tối. Phải đốt đèn này tốn dầu, mà mở ra thì nó rét. Ngài mới dùng giấy á, giấy mỏng á, dán cái cửa sổ lại. Dán lại thì ánh sáng ngoài nó vẫn còn hắt vào, thì ngài ngồi ngài đọc sách. Lúc ngài dán cái tờ giấy mỏng đó thì có một con ong từ trong phòng nó bay ra. Nó bay ra thì nó thấy cửa sổ đó có ánh sáng, nó chui. Nó chui nhưng mà té ra đó có tờ giấy mà nó cứ đâm đầu vào chỗ tờ giấy mà nó đâm mãi nó ra không được. Ngài Đơn Hà nhân đó, ngài đứng sau lưng đang đứng để hầu thầy, tức là đang hầu trà cho thầy uống. Ngài mới ngâm lên một câu như thế này. Cửa không thì không chịu đi, mà cứ vùi đầu trong giấy cũ thì trăm năm làm sao mà ngộ được. Ý ngài nói con ông á, không môn bất xuất. Nguyên câu văn câu thơ là không môn là bất xuất, tức là cửa không thì không chịu đi, mà cứ đâm đầu vào trong giấy cũ. Mượn hình ảnh con ông, nhưng mà nói thầy mình là sao? Cái pháp của Phật là cửa, cửa không. Kinh là chiếc bè để qua sông. Qua sông rồi sao? Mang chiếc bè về nhà kết hay làm gì? Hãy đem chiếc bè đến bàn thờ thờ. Qua sông thì bỏ chiếc bè. Nhưng mà sư phụ của mình thì kinh là chiếc bè qua sông, nhưng mà cái người này căn cơ rất là thượng thặng, sắp sửa qua đến bờ sông rồi, nhưng mà chiếc bè không chịu buông, cho nên ngồi trên bờ sông vẫn thấy đau khổ. Giống như con ong, cửa không nó không đi, nó đâm đầu vào trong giấy cũ. Giống như sư phụ mình tối ngày cái tìm nghĩa, tìm lý ở trong kinh đó, cắm đầu vào đó, cho nên là không hiểu ra được cái ý của Phật, của tổ, không có giải thoát được. Thì sư phụ ngài nghe đệ tử ngâm câu đó, ông bừng nhiên đại ngộ. Ông quỳ xuống đảnh lễ, ông nói ông là đệ tử của tôi, bây giờ tôi đảnh lễ ông là thầy của tôi. Thật, sư phụ lại đệ tử cũng hoảng quá quỳ xuống đảnh lễ lại sư phụ mình. Thì có những vị phàm tăng nhưng mà dạy ra được thánh tăng. Không biết là thầy bây giờ phàm thì dạy biết đâu những người này sau này thành thánh thì sao? Vì vậy cho nên một người Phật tử là phải kính Phật trọng tăng. Mình kính Phật trọng tăng, mình thể hiện bằng việc gì? Thể hiện bằng Phật kính Phật là mình làm gì? Để kính Phật chúng ta làm gì? Đầu tiên là thờ Phật, đúng không? Sau đó là cung kính, lễ lại Phật. Lễ lại Phật có nhiều công đức không? Nhiều công đức không ạ? Lễ lại Phật có nhiều công đức không? rất nhiều công đức. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện là công đức của lạy Phật và thờ Phật. A Di Đà Phật. Cái người mà làm ra tượng Phật đầu tiên là vua Ưu Điền. Vua Ưu Điền. Đức Phật lên cung trời đảo lợi, giảng pháp cho thân mẫu 3 tháng. Ở dưới trần gian, chúng sinh nhớ vô vàng. Nhớ nhung ngày đêm, đến kỳ viên tinh xá, đến bồ đề đạo tràng, đảnh lễ, không thấy Đức Phật. Có nhiều người ngồi cái bồ đề khóc. Mà nhất là Phật tử tại gia, khóc lóc suốt, chiều nào đến cũng buồn, không thấy Đức Phật. Vua Ưu Điền mới lấy một cây gỗ trầm hương, kêu một thợ mộc giỏi nhất vào thời đó. Mà trong kinh nói rằng là chư thiên thấy cái sự thành kính của vua Ưu Điền, mới sai một vị Na La Diên, là lực sĩ Na La Diên, khỏe mạnh và khéo tay nhất, hóa hiện đồng ra một vị thợ mộc đến giúp cho vua Ưu Điền tạc thành bức tượng. Người ta nó tạc thành bức tượng bằng gỗ trầm hương, nó nhỏ thôi. Chúng tôi nghĩ nó nhỏ chứ không lớn, chắc cao tầm chắc cũng cỡ là 1 mét là nhiều. Nhưng mà giống y tạc như Đức Phật, tất nói như thế. Vua Điền mới đem để ở gốc cây bồ đề, hàng ngày mọi người đến để lễ cho đỡ nhớ Đức Phật. Và từ khi có bức tượng đó thì tự nhiên mọi người vơi đi nỗi nhớ, an ủi rất là nhiều. Sau khi 3 tháng Đức Phật giảng pháp cho thân mẫu ở cung trời đau lợi về, thì vua Ưu Điền mới dùng nước thơm. Mình bây giờ dùng cái từ tức là mình vệ sinh lại cái tượng đó. Cái trầm thì nó thơm sẵn rồi, dùng nước thơm vệ sinh, đội cái tượng Phật lên đầu. Cho nên chúng tôi nghĩ là vua Ưu Điền mà đội được tượng Phật lên đầu thì tượng Phật này nó cao tầm cỡ 1 mét trở lại, chứ không cao hơn. Nếu cao nữa nó nặng sao đội nổi. Mà cây gỗ trầm hương mà nó đặc ruột thì nó đè. Nếu lớn nữa thì vua Ưu Điền làm sao cái vị này mà. Mặc dù vua Ưu Điền là một ông vua rất là khỏe mạnh, nhưng mà chúng tôi nghĩ cũng cỡ đấy thôi. Đội lên đầu và quỳ xuống dâng lên Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới tán thán công đức. Đức Phật nó về đời sau này, sau khi ta nhập Niết Bàn, hàng đệ tử của ta dùng vật liệu đất, đá, keo, sơn, giấy, vải vẽ khắc đắp thành hình tượng Phật. Có thể mời thợ khéo nhất, hoặc là tự mình dùng tất cả tài khéo léo của mình để vẽ tạc ra một tượng Phật. Vẽ làm sao mà để cho mọi người thấy, nhìn và chấp nhận đây đúng là tượng Phật, và nhận ra đây là tượng Phật. Thì những người vẽ khắc đắp sơn hình tượng Phật đó công đức vô lượng. Và đặc biệt những người mà lễ lại tượng Phật đó công đức cũng vô cùng to lớn. Và thậm chí Đức Phật nói thế này trong kinh, mà công đức chiêm bái tượng Phật. Thậm chí có những người chỉ có một giây phút mà mắt nhìn lên tượng Phật, mà mình nhìn và mình ái mộ, mình sanh tâm ái mộ, sanh tâm luyến mộ, sanh tâm cung kính, nó chưa lại, chỉ nhìn và tự nhiên phát ra một cái tâm trong một giây phút nào đó, nhìn và thán phục và ái mộ và sanh tâm cung kính trong một giây phút, thì công đức đã lớn là vô cùng rồi. Vì lý do đó cho nên mình thường tôn trí tượng Phật tại tư gia, ngoài ở chùa mà tư gia mình nên. Tượng Phật mình thờ rồi mình có thể treo ở trên tường được không quý vị? Được không? Vẫn được như thường chứ sao mà lắc lắc. Tượng Phật mục đích thứ nhất là để thờ, là để mình chiêm bái, mình tu tập. Nhưng mà tượng Phật mình treo có là gì? Nhắc nhở. Nếu mình hay có nổi nóng thì chỗ nào đi ra đi vô mình treo một cái tượng Quán Thế Âm, hay treo một cái hình Phật Di Lặc. Mỗi khi mình nổi nóng mình nhìn Phật Di Lặc ngồi cười te toét, tự nhiên mình cảm thấy mình nhẹ nhõm. Mình hay nổi nóng mình treo một tượng Quán Thế Âm ở chỗ nào, nói chung là nó cũng trang trọng, nhưng ở vị trí nào đó mình dễ thấy nhất, để mỗi khi nổi nóng mình nhìn cái lòng, cái đức từ ái của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên đài sen tay cầm bình cam lộ, tự nhiên mình cảm thấy Cái lòng mình nhẹ nhõm, mình thấy mình nổi nóng lên, mình nói trời ơi, mình đệ tử của Phật mà Phật Bồ Tát đầy từ bi như bình cam lộ, lúc nào cũng mát mẻ, thơm tho ngon ngọt, mà mình đằng này mình lại nổi nóng như thế, sai rồi. Cho nên tượng Phật ngoài để chiêm bái lễ lại thì tượng Phật còn là gì nữa? Nhắc nhở, nhắc nhở cho mình nhớ, nhớ. Chúng tôi bảo rằng là nếu như khi nào mà nổi nóng, khi nào mà bất mãn mà cãi cọ với ai đó, muốn dỗi, muốn không chơi nữa, muốn từ bỏ người đó, muốn giận không chơi người đó luôn á, thì lên nhìn Đức Phật. Mình nghĩ nếu như bây giờ Phật còn sống, mình đến dạ thưa Phật, bây giờ con giận người đó, bây giờ con phải làm sao, thì Đức Phật sẽ nói như thế nào? Bỏ qua đi con, phải không? Bỏ qua đi con. Trên cuộc đời này không có gì là bền chắc hết. Ta sống đến 80 tuổi cũng nhập niết bàn, thì con nhiều lắm cũng 80 tuổi rồi, cũng đầu tiên là quy y thì dần dần rồi cũng quy tiên thôi. Không giải quyết được vậy. Nếu như Đức Phật còn sống, mình tin là mình đến, mình khóc lóc, mình thưa Phật, thì Phật cũng nói thôi bỏ qua đi. Có Đức Phật là một sự nhắc nhở, một sự an ủi, và nơi cũng để như mình chiêm bái. Và đồng thời có tượng Phật ở trong nhà, tự nhiên cái ngôi nhà của mình nó trở thành tôn nghiêm. Mỗi khi mình nói cái lời nào không hay, tự nhiên mình nhìn phải cũng thấy Phật, nhìn trái cũng thấy Phật, tự nhiên mình ngại. Mỗi khi mình suy nghĩ cái gì không hay, mình nhìn đâu cũng thấy Phật, tự nhiên mình cảm thấy mình xấu hổ. Dừng lại. Đó là nhắc nhở để mình nhớ. Chứ không phải bảo rằng ôi tượng Phật mà treo như thế là tội chết. Mình nói như thế không đúng. Phật là giác, Phật tự giác là giác ngộ cho Đức Phật và làm giác ngộ cho chúng sinh. Thì treo ngày đó, cái tranh ngày đấy, thì mỗi lần chúng sanh nhìn ngày đó nó cũng giác. Giác ngộ là nó nghĩ đến điều ác, nó nghĩ đến điều sai quấy, nó dừng lại, nhắc nhở. Nhắc nhở cho người khác tỉnh ra, đó cũng là thức tỉnh người khác, làm cho người khác giác, giác ngộ. Chứ không phải tượng Phật lúc nào cũng đặt lên bàn thờ đâu. Mình chọn một tượng Phật đẹp nhất, uy nghiêm nhất, đặt lên bàn thờ để nơi chiêm bái công phu rồi. Nhưng mà nếu như được nhiều người tặng thêm nhiều tượng Phật đó, mình có thể để vào trong tủ, mình có thể treo ở nơi nào tôn nghiêm. Nên khi thỉnh tượng Phật, nên chọn một tượng Phật nào đó mà mình thích. Đừng chọn tượng Phật xấu quá. Thật, có nhiều người thợ tạo ra tượng Phật xấu lắm. Có đôi khi nhìn Phật mà không thấy Phật có một nét từ bi, nhìn tượng Phật mà cái tượng Phật đó được tạo ra không có một nét từ bi nào hết, mình cảm thấy nó không hay. Phật phải toát lên đức từ bi và trí tuệ, đức của hỷ xả, đức của từ bi, trí tuệ của hỷ, của xả trong đó, thì đó mới là tượng Phật, nó phải toát lên trên vẻ mặt của Ngài. Mỗi khi buồn, mỗi khi giận, mỗi khi chán nản, không muốn làm gì, nhìn tượng Phật tự nhiên cảm thấy an ổn. Mỗi khi bấp bênh trong cuộc sống, đến ngồi chiêm bái tượng Phật, tự nhiên cõi lòng mình thanh thản. Thì tượng Phật như thế, phải chọn một tượng Phật mình thích, ái mộ. Chứ đừng chọn bừa bãi quá. Tượng Phật không toát lên những cái tính đó thì nó, cái tác dụng nó sẽ không nhiều. Nếu như nhà ai đó mà quá chật hẹp, bây giờ có những người ở quê ra thành phố để đi làm việc và thuê một căn phòng rất là bé và hầu như không còn chỗ để thờ nữa. Mình phải thờ Phật ở đâu? Làm sao thờ? Mình không thờ, có thể mình đem một tượng Phật mình gắn ở trên đầu giường của mình. Gắn đầu giường của mình. Trước khi đi ngủ, mình ngồi mình nhìn lên Phật. Mình cúi đầu, mình xá, mình niệm Phật có được không? Được không ạ? Được như thường. Có nhiều người bảo rằng ôi vòng phòng của con có cả vợ lẫn chồng, nên có đôi khi để tượng Phật trong phòng nó không có tiện. Chúng tôi bảo không sao hết đấy. Ai động tâm cho Phật không nhìn, không có gì động tâm, để yên tâm đi. Chúng tôi nhớ cách đây rất là lâu rồi, cái cô này cô làm bí thư huyện ủy ở Đồng Nai, một cái huyện ở Đồng Nai, cổ đệ tử của thầy chúng tôi, cũng muốn thờ Phật Quán Thế Âm mà không biết làm sao mà thờ, mà chờ đến về hưu mới thờ đó, thì trễ muộn quá rồi, thèm quá không biết làm sao. Mới đến thưa thầy, chúng tôi bây giờ cũng muốn thờ tượng Phật ở trong phòng ngủ của con có được không? Thầy chúng tôi nói đâu có sao, được hết. Nói nhưng mà trong con còn cả chồng cả vợ đầy đủ thế này, Phật có như thế chướng không? Nói các con có chướng, chướng cho Phật đâu có chướng đâu sao. Không sao hết. Cuối cùng cô Tôn Trí, quý vị biết cái tượng không? Tượng Quán Thế Âm cao 1 mét mà trong phòng á. À, bây giờ thì đem ra ngoài rồi. Bây giờ hết làm việc rồi. À, ngày xưa cái tư tưởng của mình không có vài cái hạn chế, không dám. Có một vị đang làm việc, không dám mang ra để thờ. Và bản thân chúng tôi và thầy chúng tôi phải đến an vị cho cô vào trong, phải vào phòng ngủ đi. Cô muốn rằng có một tượng Phật để mỗi ngày mà cô được lễ Phật trước khi đi làm, mỗi đêm trước khi ngủ được ngồi trước tượng Phật để niệm Phật. Người ta thèm như thế mà, thèm khác như thế. Cuối cùng phải Tôn Trí trong phòng ngủ, không dám đem ra ngoài. Như thế có được không ạ? Vẫn làm được như thường. Ngay vào năm Pháp nạn năm 1963, có một số những người Phật tử và những quý thầy bị cái thời mà chế độ Ngô Đình Diệm bắt nhốt vào tù. Các thầy tụng kinh, quý vị biết là tượng Phật ở đâu ra không? Chọn một thầy nào đó khéo tay nhất, lấy gạch vẽ lên tường một cái tượng Phật. À, đi xuống nhà bếp mượn 2 cái bát. Cái bát ăn cơm mà nó đã bị mẻ rồi đó. Sức mẻ rồi đó. Về một cái ngửa ra làm chuông, một cái úp lại làm mỏ tụng kinh. Nhốt các ông sư trong chùa, trong tù ban đầu thì yên ắng. Nhưng mà sau này tối nghe toàn tụng kinh niệm Phật không? Cả nhà tù niệm Phật hết. Nên cuối cùng người ta phải giam biệt giam ra. Năm 1963 các thầy. Đó là dùng gạch để vẽ. Cho nên bất cứ nơi đâu tâm mình có Phật, tức là chỗ đó mình có thể thờ được Phật. Quan trọng mình đặt ở vị trí nào tôn nghiêm là được rồi. Trong phòng ngủ của mình mà chỗ nào đẹp nhất, mình có thể treo cái tượng Phật. Để mỗi khi mình nhắm mắt trước khi ngủ mình thấy Phật. Để lỡ mình ngủ luôn, mình đi luôn thì cũng có Phật trong tâm. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là Phật là phải thờ cho ai mà treo như thế này. Có nhiều người thờ Phật ngoài trời rồi lấy áo đắp cho Phật có được không? Sợ Phật rét. Điều đó thì nó biểu hiện bằng một cái sự cung kính dành cho Đức Phật. Mà chúng tôi nghĩ không cần thiết đâu. Không cần thiết. Nếu mà Phật bằng xương bằng thịt thì mình mang y mang áo đắp lên cho Ngài. Có lý Ngài bằng bê tông mà. Có nhiều chùa, ôi thôi đắp hết y này y kia cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị vào cái chùa Phổ Quang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Phổ Quang, có tượng Quán Thế Âm ngày xưa nó rất là thiêng. Có một vị đó một lần Ngài thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện lên ở một cái ao sen gần chùa Phổ Quang đấy. Và ông có cầu khấn điều gì đó không biết nữa, nhưng mà rất là linh nghiệm. Ông mới phát, sau khi linh nghiệm, ông phát tâm dựng một tượng Quán Thế Âm tại đó. Và hầu như ai đến cầu cái gì cũng được cái đấy mà thầy chưa thử. Nghe nói rằng là xin cái gì cũng ứng nghiệm. Thầy định bữa nào hết tiền xây chùa đến xin vài trăm tỷ không biết có được không. À, bây giờ thì cái khu đó giải tỏa và trả lại cho quân đội rồi. Người ta đang mang cái tượng đó về lại thờ trong chùa Phổ Quang. Ôi y áo đắp lên cái tượng Bồ Tát đó bây giờ phải chứa chắc cả hàng kho. Cuối năm là phải chắc phải đem đi đốt. Chứ không biết làm gì. Chúng tôi nghĩ là không cần thiết. Thứ hai là gì? Phung phí quá. Tại vì tượng Phật không có y áo, Phật có chết không? Phật không chết. Phật cũng chẳng đau khổ. Nhưng cái tiền mua cái y đó, mà nếu mà có thể mua ra 50 kg gạo để cho những người nghèo thì có lẽ là Phật vui hơn. Vì Đức Phật luôn xem chúng sinh là con. Ngài thì có lẽ là Ngài an trú trong Pháp thân, ở trong cõi Niết Bàn, Ngài làm gì biết đói lạnh nữa. Nhưng mà các con của Ngài, tức là chúng sinh đang đói lạnh, điều đó mới quan trọng. Giống như mình thế thôi. Mình ở trong nhà yên ấm mà con của mình nó đang lang thang khắp nơi ở đâu đó không biết nữa. Mà ai mang cho tiền mình sẽ nói thế nào? Thôi đem cho con của tôi đi. Nó đang đói, nó cần, tôi không cần, đúng không? Cho nên chúng tôi nghĩ nếu mà mua y, mua áo mà đắt tiền. Chúng tôi nghĩ những cái đó rất là đắt tiền. Đắp lên cho Phật chúng tôi nghĩ không cần thiết. Nên thứ nhất, cái tiền đó quy ra một là cúng dường Tam Bảo để chùa có thể đi xây sửa cơ sở để cho tăng ni Phật tử tu học. và hoặc là đi làm từ thiện để cho những người đang cơ nhỡ, đói nghèo, có lẽ điều đó cần thiết hơn. Nó cần thiết hơn. Và thường trong cái nghi mà cúng Phật á, là cúng như cúng cơm trắng thôi. Mà có nhiều người quý Phật quá cho nên cái gì cũng cúng Phật. Mà ngày xưa ở miền Bắc, vì vậy cho nên mình thờ Phật thì thờ cho đúng pháp. Thứ nhất là đặt nó phải ở vị trí cao nhất trong tất cả các bàn thờ. Nếu thờ chung với gia tiên thì phải tôn cái tượng Phật cao lên, đừng để thấp ngang bằng bàn thờ gia tiên. Nếu thờ riêng thì Phật ở giữa và gia tiên ở một bên, và nên cao hơn, ít cao hơn ít nhất một tấc thì nó mới đẹp. Quan niệm chúng tôi thì đừng thờ Phật quá cao. Thờ Phật quá cao là mình sẽ sanh tâm lười biếng. Vì mỗi lần đốt hương cho Phật leo lên cao quá cho nên lười lắm. Mỗi lần mà quét bằng Phật nó cũng cao quá, nó cũng lười làm. Theo chúng tôi nghĩ, thờ từ 1.2 đến 1.5 là vừa, đừng cao nữa. Tùy theo chiều cao của chủ nhà cao cao thờ 1.5, chủ nhà thấp thấp thờ 1.2, vừa tầm của mình đốt hương, vừa tầm của mình quét dọn bằng Phật. Cao quá khó lắm. Nhiều khi đi đâu về muốn đốt cho Phật cây hương, phải vác cái ghế rồi vác cái thang leo lên. Ôi thôi đi ngủ cho rồi, mệt quá. Sáng ra nhìn thấy hoa trên bàn thờ héo, định đi thay hoa, mà nghĩ đến cái đoạn đường phải cầm cái thang, cầm cái ghế thôi. Chiều về tính. Chiều về rồi hẹn qua ngày mai. Ngày mai hẹn ngày mai nữa, cuối cùng tượng Phật. Phật thì bụi bay, nhện văng bẫy. Hoa thì nó héo, quả thì nó thối, nó thành một bãi rác lên đó. Không ai nhìn đến. Có nhiều gia đình chúng tôi thấy cái tủ để giữa này, để cái tivi đây, bàn Phật để đây. Bàn Phật ôi thôi bụi bay nhện bám đầy hết trơn, không ai nhìn đến, cứ nhìn toàn tivi không à. Cứ lo nhìn tivi mà nhìn Phật bụi bám nhện giăng khắp nơi. Đốt hương mà khói hương nó ám đen vàng hết trơn, cũng không dọn, tức là lâu lắm rồi không lau chùi tượng Phật. Nếu đã thờ thì mỗi sáng mình rửa mặt thì nhớ đến rửa. Phật là mặt của mình. Mỗi khi mình rửa mặt, mỗi khi mình trang điểm, chuẩn bị mình đi làm, mình nhớ đến từng cái bàn Phật của mình. Phải luôn luôn tươm tất như thế. Vì sao chúng tôi nói như thế? Ai hay tôn trí tượng Phật, bàn Phật cho nó đẹp, tôn nghiêm, sạch sẽ, người đó sanh ở đời nào đều có một nhan sắc đẹp mà để mọi người đều để thích nhìn. Ai đang có thân tướng cao, đẹp, khả ái, đó là gì? Ở đời này mình sinh ra ai nhìn mình cũng cảm thấy cũng dễ thương, đó là chứng tỏ là mình có thường. Ở quá khứ mình đã thường quét, lau chùi hay là tôn trí tượng Phật hoặc là cúng dường để mà tô đắp khắc sơn tượng Phật cho nên mới có được điều đó. Hãy cho nên đã thờ thì nhớ phải lo cho nó tươm tất, cho nó trong sạch, tinh khiết. Vì vậy đừng thờ cao quá, đừng thờ cao, vừa vừa thôi. Nếu không có chỗ thờ thì có thể chọn một vị trí nào đó mình nghĩ đẹp nhất, tôn nghiêm nhất, gắn ở đó một bức tượng Phật. Tranh cũng được, tượng cũng được, để mình đi ra đi vào ngắm. Nhắc nhở cho mình nhớ. Nhớ. Mỗi khi buồn, mình ngồi mình nhìn lên cũng có một sự an ủi. Nhưng mà hay nhất là nên có một bàn Phật để lễ lại, để niệm Phật, để thiền tọa trước bàn Phật. Ví dụ như mình lấy một cuốn kinh, mình ngồi trên bàn, mình tụng như thế này, thì cũng trang trọng, tôn nghiêm đó. Nhưng mà có nhiếp tâm bằng ngồi trước tượng Phật không? Không bằng. Khi mình ngồi trước tượng Phật, mình tụng kinh, tự nhiên mình nhiếp tâm hơn. Cho nên tượng Phật là một phương tiện để cho mình tu được, tiến bộ nhiều hơn. Vì vậy chúng tôi nghĩ nên có một bàn Phật. Có một cái bàn Phật để cho mình chiêm bái, tu tập. Nó giúp cho sự tu tập của mình tiến bộ rất là nhanh. Nên có. Thờ Phật luôn luôn thờ ở trung tâm. Quý vị thấy ngoài miền Bắc của mình á, có hễ có chùa là có miếu và có đình đi kèm theo. Miếu là thờ mẫu. Đình là thờ thần. miếu là thờ thánh, hay nói chính xác, miếu là thờ thánh, mà đền là thờ thần. Nhưng mà chùa là thờ Phật, thì bao giờ chùa cũng nằm ở giữa, miếu một bên, đền một bên. Ở bên chứ không bao giờ ở giữa hết. Thế nên quý vị biết rằng là Phật vẫn là thầy của thánh, và Phật vẫn là thầy của thần. Cho nên dẫu nhà mình có thờ gì nữa, nhưng mà luôn luôn Phật là ở giữa và cao hơn. Nếu mình thờ Phật chung với gia tiên mà thờ bằng với gia tiên sẽ không dám về mà ngự ở đấy đâu. Người ta sợ tổn phúc lắm. Người chết người ta biết được điều đó, sợ tổn âm đức, người ta không dám đâu. Nếu thờ chung với thờ cao hơn. Thờ cao hơn. Luôn luôn thờ Phật, luôn luôn chọn vị trí cao, đẹp và trung tâm của nhà. Nếu chưa đủ điều kiện thì chúng ta có thể chọn một bức tranh có thể gắn ở một vị trí nào đó, có thể trống trải để cho mình đến mình lễ bức tranh đó cũng được. Chứ không phải đợi thờ có đốt hương mới lễ đâu. Mình lễ bức tranh Phật có công đức không ạ? Vẫn có như thường. Nhưng mà nếu như cái bức tranh mà gắn trên tường không, có đôi khi tâm của mình hay xem thường, mình hay ỷ lại và xem thường là cái tâm tính của chúng sinh mà. Có đôi khi mình thấy bức tranh gắn trên đó nó đơn sơ, nhiều khi cái tâm cung kính của mình nó không lên đến, nó không dâng cao đến tột bậc. Mình thường ví dụ như ở nhà mình cũng có tượng Phật, mình lễ Phật nhưng mà cái tâm thành kính của mình nó ít. Nhưng mà đến một chùa nào cái tượng Phật mà nó vừa đẹp mà không gian nó lại tôn nghiêm nữa, khi mình lễ một lễ thì sao? Tâm tôn kính của mình hầu như nó dâng lên rất là cao, và hầu như mình chú tâm vào đó. Thì khi tâm tôn kính mình càng cao và chánh niệm của mình càng nhiếp sâu vào trong cái lễ thì công đức mình càng lớn hơn nữa. Nên có điều kiện thì lập một bàn thờ Phật, nếu không có thì gắn tượng Phật ở một vị trí nào đó trống trải để có chỗ để mình lễ cũng được. Mình lễ cái tượng Phật gắn lên tường cũng được, chứ không nhất thiết phải có bàn, có bát hương mới lễ được đâu, không phải thế. Nếu có điều kiện thì nên, còn nếu không có điều kiện nữa, gọi là nó chật chội đến mức chỉ vừa để một cái giường ngủ như một phòng trọ, chúng ta có thể gắn một tượng Phật ở trên đầu giường của mình, để mỗi khi trước khi ngủ, mình ngồi mình nhìn tượng Phật và niệm Phật trước khi ngủ. Đứng trên giường lễ Phật được không ạ? Được không? Được như thường ấy chứ. Nó hơi khó làm chút. Nhưng mà vẫn làm được. Vẫn hơi khó làm. Nhưng mà vẫn làm được. Cho nên nếu như chúng ta thường thờ Phật, hàng ngày chúng ta thay nước, thay hoa, thay quả là mình đã tạo một cái công đức rất là lớn. Chăm sóc tượng Phật không đã lớn. Dân cúng cho Phật một nén hương, công đức vô cùng lớn nữa. Tức là mình thờ Phật ở nhà, tức là nó tạo cái duyên cho mình luôn luôn được gần gũi và cúng dường cho Phật. Đức Phật, đó là công đức. Đến nỗi Đức Phật nó chỉ cần một giây phút nữa, nó nhìn mà sanh tâm luyến mộ và cung kính, đã công đức lớn rồi. Không gì mình lễ lại, mình dâng hương, mình dâng hoa, mình dâng quả, công đức càng lớn nữa. Thờ Phật. Cái người đó sanh ra nơi nào luôn luôn thân tướng đẹp và đầy đủ và y lộc, và sanh ra nơi nào mình luôn luôn là người có địa vị trong xã hội, luôn luôn có được mọi người kính trọng, được nhiều người kính trọng, đi đến đâu lời nói của mình cũng luôn luôn được mọi người kính trọng, vì mình tôn kính Phật. Cho nên mình đi đến đâu, ở kiếp nào mình cũng luôn luôn nói lời nào, đi đến đâu mọi người đều thấy mình, đều ái mộ và kính trọng. Điều quan trọng nữa, mình thờ Phật, tôn kính Phật, cúng dường Phật và gần gũi Phật, tức là mình luôn luôn gieo cái duyên được gặp Phật. Mình sẽ được gặp Phật ra đời, để được Ngài giáo hóa, để cho mình có thể trở thành diệt hết đau khổ, giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, để hoàn toàn giải thoát, để có được cái hạnh phúc, đó là hạnh phúc vĩnh cửu, không bao giờ mất. Và lại Phật cũng thế. Khi để tỏ lòng tôn kính lên Đức Phật, chúng ta thường đảnh lễ. Lễ Phật và Tăng, tức là đảnh lễ Tam Bảo. Để lại đúng Pháp, chúng ta lại như thế nào? Bây giờ Việt Nam mình có nhiều kiểu lại lắm. Thầy nào đi qua Ấn Độ, đi qua Tây Tạng, đi qua Mông Cổ về thì lại kiểu nào? Bất chước người ta lại nằm dài ra. Ai đi qua Ấn Độ thấy cái kiểu lại mà rồi cái dài, nằm dài ra, duỗi dài ra. Đó là lại theo kiểu người Ấn Độ, người Mông Cổ, người Tây Tạng, v.v. Còn lại xuống rồi duỗi đưa cái tay lên cao hơn đầu đó, lại theo kiểu ai? Lại theo kiểu Đài Loan của Trung Quốc. Người Việt Nam mình lại như thế nào? Các thầy người Nhật thì lại giống như mình, nhưng mà lại xuống thì để bàn tay sấp, không ngửa bàn tay ra. Người Việt Nam mình lại như thế nào? Người Việt Nam lại thứ nhất, chắp tay là chắp ngay ngực. Ở ngay ngực nhé, không đưa lên mũi. Không là chắp tay để ngón tay chỉa vào lỗ mũi như thế này. Cũng đừng chắp tay để thấp ở dưới rốn như thế này. Rất là... Cũng chắp tay là chắp ngay ngực, tức là ngay trái tim của mình, tầm ngay ngực, ngay giữa ngực của mình chắp tay. Chắp tay thì năm ngón phải khít như thế này. Năm ngón phải khít. Hai tay chắp lại, 10 đầu ngón tay, từng cặp phải bằng nhau. Lòng bàn tay không được hở, đó là chắp tay. Lòng bàn tay không được hở, thì bàn tay nó phải thẳng như thế này. Chứ đừng chắp cong 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 như thế này. Thẳng. Chắp tay để ngay ngực. Khi lại thì đưa tay lên, cái mũi của bàn tay nó vừa ngang, ngang trán thôi, là cúi xuống. Cúi xuống thì bao giờ mình phải có cái tư thế là gì? Phải chống tay, chứ không chống cắm đầu chứ. Chống tay. Chống tay sau đó, sau khi hai cái khuỷu tay của mình chạm đất rồi đó, thì lòng bàn tay của mình phải ngửa ra. Ngửa ra hai bàn tay của mình, cái trán của mình phải đặt trên lòng bàn tay. Phật giáo Việt Nam mình cho rằng ngửa bàn tay ra tức là khi chống bàn tay là màu đen, ngửa ra tức là đổi thành trắng. Tức là khi người lại xuống là buông bỏ hết những tâm niệm ác. Tức là đổi đen thành trắng. Và khi bàn tay chấp là như một bông sen mà còn búp, nó còn búp sen. Khi ngửa ra như hoa sen nở. Khi lại có năm vóc sát đất theo cái lại, chúng tôi nói theo cái lại người Việt Nam mình. Chúng tôi không nói theo các sư Đài Loan đâu. Năm vóc sát đất, thứ nhất là hai đầu gối chạm đất. Thứ hai là hai khuỷu tay chạm đất. Thứ ba là trán chạm đất. Nhưng mà thật sự trán, con trán của mình thì đặt ở trên cái bàn tay của mình. Vì mình ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế và người Ấn Độ bây giờ cũng vậy. Người ta lại là ta đặt cái mặt lên trên bàn chân và ta ôm, ta hôn chân của Đức Phật. Đó. Nằm dài ra như thế. Và đặt cái mặt lên trên bàn chân và ôm chân Đức Phật. Hôn chân Đức Phật. Mình bây giờ mình đưa mặt vào trong lòng bàn tay, mình mường tượng như mình đang đặt cái mặt mình trên bàn chân của Phật. Mường tượng như thế để mình nhiếp tâm. Năm vóc sát đất là trán, hai khuỷu tay và hai đầu gối phải chạm đất. Nếu ai lại mà hay bị cái kiểu lại lại mà hơi chổng mông lên trời, quý vị biết tại sao không? Tại sao lại bị chổng mông lên trời? Do hai khuỷu tay của mình nó không chạm vào hai đầu gối. Nếu lại mà hai khuỷu tay mình nó luôn luôn chạm vào đầu gối thì nó sẽ không có, tức là cái người mình sẽ co lại thì nó sẽ không có. Còn mình lại tại mình duỗi dài ra cho nên cái người mình nó chúi đổ như thế này và mông của mình nó chỉ lên trời và đầu nó cắm xuống dưới đất. Cho nên là nhiều người lại bảo được để xem thử mình lại có bị, tức là khi mà cái người lại theo cái kiểu mà cắm đầu xuống đất như thế này nó rất là xấu. Nhưng mình sợ mình có tư thế đó thì dễ biết lắm. Chỉ cần khuỷu tay nó chạm đầu gối là cái tư thế lại mình nó sẽ đẹp khi lại xuống. Khuỷu tay chạm đầu gối. Mình lại Phật đầu tiên đó là tâm kiêu ngạo của mình nó sẽ, hay tâm kiêu mạn của mình nó sẽ giảm bớt. Tâm kiêu mạn mình giảm bớt. Người nào tâm kiêu mạn giảm bớt, người đó sẽ có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Ai kiêu ngạo nhiều, hễ kiêu ngạo đi trước thì thất bại đi. Thế sao? Bao giờ cũng vậy. Người nào lại lễ Phật nhiều, lòng tôn kính của Đức Phật nó sẽ càng lớn và tâm kiêu ngạo của mình nó sẽ mỗi ngày bớt đi. Tâm kiêu ngạo bớt đi, thành công sẽ lớn hơn và tuệ giác của mình nó sẽ mỗi ngày một lớn nữa. Cái người kiêu ngạo thì bao giờ cũng cho mình là đúng. theo như định nghĩa người ta bảo là kiêu là gì? Là tự hào về những thứ mình đang có. Ngạo là mình tự hào về những thứ mình tưởng tượng mình sắp sửa có, mình sẽ có. Cho nên mới có chuyện là chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng là chỗ đó. Học chưa đổ trạng nhưng mà đã hên hoang rồi. Tức là mình tưởng tượng, tức mình kiêu ngạo những thứ mình tưởng tượng mình sẽ có. Cho nên có những người thấp hơn người khác rất là nhiều nhưng mà cho rằng mình bằng và thậm chí cho mình hơn nữa. Đó là quá mạng, thượng mạng và quá mạng. Quá mạng là thượng mạng, tức là thấp hơn cho rằng bằng. Quá mạng là thấp hơn mà cho mình là hơn nữa. Tăng thượng mạng là gì? Ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm là tăng thượng mạng là gì ạ? Tăng thượng mạng có phải là những ông tăng mà kiêu mạng không? Tăng thượng mạng là những người chưa chứng thánh mà xưng mình chứng thánh. Những người đó trong Phật Pháp là những người không dùng vào đâu được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa cho đó là những hạt lép, lúa mà hạt lép. Cho nên hạt lép thì cũng không làm giống được, mà cũng không dùng vào đâu được. Tăng thượng mạng là kể cả người tại gia hay người xuất gia mà chưa chứng quả thánh mà xem như mình chứng quả thánh, đó là tăng thượng mạng, đó là điều tối kỵ. Người đó sẽ không bao giờ học pháp được. Mà đi đến chùa, người nào tâm kiêu mạng càng lớn thì chắc chắn người đó cũng không bao giờ học hỏi được cái gì. Lễ Phật bớt đi tâm kiêu mạng. Mình thấy này, mỗi khi mà nước nó chảy thì nó đổ về đâu ạ? Đổ về trũng. Đất ở đâu thường tốt? Đất ở trên núi hay đất ở dưới đồng bằng? Đất đồng bằng. Ở vùng nào vùng trũng thì ở đó đất luôn luôn tốt. Như ở Việt Nam chúng ta thì ngày xưa cái vùng Bắc Ninh của mình là vùng chim trũng, là cái vùng trũng đó. Đó là cái vùng mà nổi tiếng thời xưa, đó là nơi nền nông nghiệp phát triển và nó cái nôi Phật giáo của Việt Nam chúng ta là phát triển từ Bắc Ninh, từ chùa Dâu đấy. Đó là cái đất chim, cái vùng chim trũng đó, nơi ngày xưa dân cư ở đó trù phú và sống cuộc sống ở đó rất là thanh bình, cho nên là Phật giáo cũng phát triển từ đó rất là mạnh. Thì đất nó luôn luôn nước nó chảy về chỗ trũng và đất ở chỗ trũng nó cũng đầy chất màu mỡ. Cũng vậy, cái người mà tâm khiêm hạ, khiêm là thấp. Khiêm hạ là thấp, tâm người thấp, lúc nào cũng nghĩ mình thấp. Lúc nào cũng xem mọi người hay hơn mình, mọi người tốt hơn mình. Xem một cách thật sự đó nha, chứ không phải nói dỗi đâu. Có nhiều người mà mình tranh đấu thua người khác, mình nói dỗi, mình nói thôi chị hay rồi tôi không nói nữa đâu. Mình chịu thua là do mình đuối lý, mình không nói lại. Nhưng mà lòng mình có phục chưa? Chưa phục. Còn đằng này mình chịu thua là chịu thua thật. Chị thua thật là tại sao? Vì không đáng có gì để tranh đấu. Cho nên thôi, chịu thua là an toàn. Cái người tâm mà luôn luôn thấp thì công đức nó nhiều. Lễ Phật càng nhiều, tâm khiêm hạ càng lớn, tức là đức và phước nó sẽ càng lớn. Cái người càng nhiều kiêu ngạo thì hầu như không có bạn bè. Người kiêu ngạo là người luôn luôn cô độc. Không sống chung với ai được, không làm việc chung với ai được hết, vì luôn luôn cho mình hay. Lúc nào cũng nghĩ mình hay, mình đúng. Đó là người kiêu ngạo. Kiêu là tự hào những thứ mình có nào là thứ nhất là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, địa vị, nhân tâm. Nhân tâm làm được mọi người quý đó. Có mọi người, nhiều người ủng hộ đó, như những ca sĩ bây giờ đó, được nhiều người ủng hộ đó, là nhân tâm, nhiều ủng hộ, mình tự hào đó. Lâu lâu mình soi gương mình thấy mình đẹp, mình đi ra mình cũng vênh mặt lên trời, mình nghĩ là mình đẹp hơn người khác. Kêu là mình tự hào về những thứ mình đang có. Có những thứ có mình có hơn người ta, mình kêu, gọi đó là kêu. Nhưng mà có những thứ mình bằng người ta, mình nghĩ mình hơn. Và đôi khi mình thua, mình nghĩ mình bằng. Và đôi khi thua, mình nghĩ mình hơn. Nhưng mà ghê gớm nhất là mình chưa phải là thánh mà cho mình giống như thánh. Và đặc biệt những người lên đồng. Nó thật, những bà đồng luôn luôn bị cái bệnh ảo giác, ảo tưởng này. lúc nào cũng phán, mình ngồi mình là thánh dựa vào, mình phán điều này, mình phán điều kia, vân vân. Lúc nào tưởng mình là thánh không à? Mà đến khi phước báo nó hết rồi, cuộc đời nó hầu như tất cả những người đồng bóng cuối cuộc đời đều rất là thê thảm. Và con cháu sau này cũng càng thê thảm nữa. Đó là những người bị những thế lực vô hình khác khống chế, và người ta luôn luôn sống trong ảo tưởng. Ảo tưởng. Và một số người bây giờ, tăng có, tục có, tức là người xuất gia có, người tại gia có, chưa chứng thánh mà cứ tưởng cho mình đã chứng thánh. Bây giờ nhiều lắm. Mà những người đó lại được rất nhiều người ủng hộ nha. Nó thật, nhiều người ủng hộ những người đó lắm. Ái mộ là khác nữa. Ái mộ một cách điên cuồng những người đó. Có một lần chúng tôi đọc một cuốn sách của một người cư sĩ viết, mà chúng tôi đem đi đốt rồi. Mà cuốn sách đó lại được một vị hòa thượng lâu năm, hòa thượng thì tu lâu năm rồi, hòa thượng mà gọi là cũng xếp vào hàng trưởng lão bây giờ, viết lời giới thiệu cho cuốn sách đó. Mà vị Phật tử đó tu niệm Phật, và vị Phật tử đó tự hào xưng rằng mình niệm Phật được tam muội. Quý vị biết tam muội là gì không? Có biết không? Tam muội là đại định. Tam muội tức là tam ma bắc đề. Phiên âm từ tiếng Phạn ra tiếng Hán Việt là tam ma bắc đề. Tức là nghĩa là chánh định, người đã đi vào chánh định. Nó gọi là tam muội. Một người cư sĩ mà tự xưng mình đã niệm Phật đạt được tam muội và chứng được lục thông. Ai có khả năng chứng lục thông quý vị? Những vị A-la-hán mới chứng được lục thông. Nhưng mà các vị xuất gia bây giờ, những cao tăng có ai dám xưng điều đó không? Không ai dám xưng, mà có người Phật tử dám xưng. Chúng tôi đọc đến đó chúng tôi thấy choáng. Mình đọc các vị hòa thượng lớn đó, mà những vị hòa thượng lớn mà gọi là cao tăng mà ẩn tu nhiều năm đó nha, mà chưa từng thấy một người cư sĩ. Rồi có những người tự xưng mình đã được Phật A-di-đà thọ ký nữa. Quý vị nghĩ là một người mà được Phật A-di-đà thọ ký thì có xưng cho người khác biết không ạ? Không nên. Cái gì mình khoe ra mất ngay. Kinh nghiệm thử đi quý vị. Bữa nào mình tu, mình ngồi, mình niệm Phật, tự nhiên nó thanh tịnh, nó yên ắng vào mình, nó vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Mình đi mình khoe, ngày mai có nữa không? Biến mất luôn, không bao giờ còn nữa. Lạ lùng lắm. Tâm kiêu ngạo của mình nó nhen nhóm vào, mất ngay. Và thứ nhất khi mình nói, tức là mình nói, tức là gì? Khoe. Khoe là gì? Tổn đức. Điều thứ nhất. Thứ hai, khi nói về điều tốt của mình, tâm kiêu ngạo nó len lén là đã xâm nhập vào, làm mất đi cảnh giới đó. Mà mình không nhận ra. Tự nhiên hôm trước thấy hai ba bữa liên tục khoe với mọi người, bữa sau không thấy nữa, và không biết lý do tại sao nó hết. Nhưng mà tâm kiêu ngạo nó đã len lén chui vào, và cảnh giới đó mất ngay. Rất là cẩn thận. Cho nên những người khoe khoang là sáo rỗng hết. Thực sự ra thánh nhân là luôn luôn khiêm cung. Khiêm cung. Đức Phật nói với chúng sinh, nói chúng tôi nhớ Đức Phật có nói một câu: này các đệ tử của ta ơi, các ông đều có một linh giác như ta, mà tại sao phải chịu trầm luân như thế? Cái câu này cảm động. Các ông đều có một linh giác như ta, tức là các ông đều có một cái Phật tánh như ta. Tức là mình với Phật như thế nào? Có bằng nhau không ạ? Giống như nhau, bằng nhau. Cái là cái vốn liếng ban đầu, ai nấy như nhau. Mà tại sao Phật thành Phật mà mình phải làm chúng sinh như thế? Có khiêm hạ không? Chúng tôi nói là không ai nói thành thật như Đức Phật mình. Nói thành thật và khiêm hạ như Đức Phật. Đó là điều. Cái người càng cao siêu bao nhiêu, tuệ giác cao siêu, nhưng mà tâm người ta lúc nào cũng khiêm cung đối với mọi người. Đó mới là thánh nhân. Còn người lúc nào cũng xưng mình, mình thấy cái này, mình chứng cái kia, mình đắc quả nọ, thì cẩn thận. Nhưng mà khổ nổi bây giờ có những người xưng lên như thế, lắm người theo lắm. lắm người theo, rất nhiều người theo. Lễ Phật để trừ đi, nhưng mà quý vị biết khi có tâm tăng thượng mạng thì mình sẽ đi về đâu? Sẽ đọa địa ngục ngay tức khắc. Có tâm, mình có tâm tăng thượng mạng tức là chưa chứng thánh mà mình xưng mình là thánh, đọa địa ngục ngay tức khắc. Mà cuộc sống người đó đã là địa ngục rồi. Cho nên lâu lâu có chuyện có những thằng bé tự nhiên bảo rằng nó ở trong sinh ra mà ngồi thiền ở trong từ trong bụng mẹ. Chúng tôi nghe những chuyện đó chúng tôi nghe lạnh lùng sương rơi. Đức Phật mình, Đức Phật còn chưa dám tự xưng Đức Phật ngồi thiền bắt ấn kiết già ngồi trong bụng mẹ. Mình lúc này có một đứa bé mà khi mổ ra là đang ngồi bắt ấn kiết già trong bụng mẹ. Khủng khiếp. Quý vị có tin như thế không? Có không? Chúng tôi thấy cái đĩa đó nhiều người mua lắm á. Mà thế mà lắm người. Ôi sao những chuyện như thế mà cũng tin được. Đức Phật thấy, các con thấy Đức Phật mình sinh ra mà Đức Phật có nói rằng ta ngồi kiết già trong bụng mẹ không? Có không? Không hề. Như vậy cái người đó còn siêu hơn Phật nữa rồi. Đứa bé đó thì không có tội gì hết, mà cái người lớn đó mới là người có tội. Cái người lớn thổi và trong đứa bé, để cho đứa bé nó nổi tiếng. Mà đứa bé nó nổi tiếng tức là gì? Sư phụ nó cũng nổi tiếng. Có phải không? Nó là Bồ Tát sống thì sư phụ nó là gì? Là Phật sống. Đó là một trò tân bốc lẫn nhau, phản ứng dây chuyền mà mọi người đều không biết, nhầm. Cho nên là nghe cái gì phải cẩn thận. Và chúng con, nếu hàng ngày các con đều lễ Phật thường xuyên, lễ Phật thường xuyên, thì dần dần tâm kiêu ngạo của mình nó bớt đi. Và mình sẽ, tâm kiêu ngạo bớt đi, mình sẽ nhìn được cái lỗi lầm của mình. Mình nhìn ra được lỗi lầm của mình. Khi thấy được lỗi lầm của mình thì mình sẽ tu sửa mỗi ngày, thì dần dần tuệ giác nó sẽ phát lên. Giống như cái người đi chiếc xe nó bị hỏng mà phát hiện ra nó hỏng ở chỗ nào thì chắc chắn mình sẽ sửa được, sửa mỗi ngày, sửa lần lần dần nó sẽ thành một chiếc xe tốt. Người mình cũng thế. Mình lễ Phật tâm kiêu ngạo bớt đi, phát hiện ra những điều dở, điều thiếu sót của mình, sửa dần, tìm được phương pháp sửa. Thì dần dần mình sẽ trở thành hoàn thiện, tuệ giác mình nó sẽ sáng suốt, mình nhìn rõ được tất cả mọi việc. Mỗi ngày trước khi đi làm, ai có thờ Phật nên đến lễ Phật ba lễ rồi đi. Nó lợi lạc lắm. Tự nhiên đó, trong cuộc sống hàng ngày mình gặp một chuyện gì đó, mình nhịn được. Như ngày hôm nay đi từ Hà Nội về Hải Phòng, anh tài xế của thầy anh đang đi bị xe kia nó ép đầu. Đệ tử của thầy, mấy nam Phật tử của thầy nó bảo dừng lại đi. Để nhảy xuống lôi đầu nó ra cũng đập cho nó một phát. Chúng tôi bảo làm gì như thế. Nhưng mà nếu như không có người khuyên nhịn thì sao? Là to chuyện. Mình đập nó đập mình. Mình kéo đông người, nó kéo đông người đến. Cuối cùng hai người thì như thế nào? Giờ này nằm trong trại giam hết rồi. Và đập người, đập xe, bây giờ ô tô cũng nằm trong gara luôn rồi. Không có mà đi, công việc vỡ hết. Chỉ có nhịn một cái, lợi vô cùng, không nhịn. Nhịn, cái nhịn quan trọng không quý vị? Quan trọng lắm á. Rất quan trọng. Mà nếu hàng ngày trước khi đi làm mình lễ Phật, cái tâm kiêu ngạo của mình nó giảm đi và hình ảnh của Phật nó ăn nhập vào trong tâm của mình, đi ra gặp chuyện gì bất xúc thì tự nhiên mình sẽ nhịn được. Một chữ nhịn, và nhịn trong có một giây thôi, nhưng mà lợi nhiều hay ít? Nhiều vô cùng. Sáng hôm nay mà thầy mà xúi vào thì ơi, bảo dừng lại gây luôn là sáng giờ này thầy tròn ngồi ở đâu rồi, xong ngồi đây nữa. Dẫu người đó có như thế nào, mình, nếu người đó là người lếu láo, là người, mình dùng cái từ là thiếu giáo dục đi nữa đó. Một là mình, nếu người ta thiếu giáo dục người ta thì mình phải giáo dục người ta. Nếu không giáo dục người ta thôi thì để đó, cho tự nhân quả nó sẽ làm cho người đó, nó sẽ giáo dục người đó. Mình, và mình cầu nguyện Tam Bảo làm sao, nếu như mình đầy đủ lòng từ, mình gặp một người nào đó mưu hại mình không có, thì mình không có cơ hội để mà khuyên nhủ người khác thì mình nên như thế nào? Nên nguyện cầu Tam Bảo chuyển hóa cho người đó, bớt đi cái tánh kiêu ngạo, bớt đi cái tánh nóng nảy, bớt đi những cái tính xấu để người đó được nhiều lợi, lợi lạc. Đó là cái người đệ tử Phật là như vậy. Thế nên ai mà trước khi đi làm mà vào lễ Phật trước khi đi làm, chúng tôi tin rằng những cái chuyện, những cái bất trắc, những cái căng thẳng, những áp lực trong cuộc, trong một ngày mình sẽ nhịn được. Mà một chữ nhịn đơn giản như thế, nhịn một giây thì ngừa được cái họa cả một năm. Người ta bảo là nhịn được cái nóng trong một phút thì ngăn được cái họa của một đời. Điều đó chính xác. Nóng lên mà mình chỉ cần mình định cầm dao đó chém ai đó mà biết nhịn lại chứ một phút, mình nhịn, mình dừng lại, mình không nóng nữa, tức là gì? Tức là đời của mình nó sẽ không bị nhiều những bất trắc. Còn nóng lên mà mình không nhịn được trong một phút, cái tức, cái giận một phút, mình cầm dao, cầm súng đi trả đũa người khác thì tức khắc mình bị tù tội và cuộc đời của mình coi như là dấu. Thôi chấm hết, một chữ nhịn quan trọng lắm. Mà muốn nhịn được, thường xuyên lễ Phật. Mình thấy lúc nào mình cũng là người thua thiệt. Hãy xem mình là người thua thiệt, đừng xem mình là người hay. Chúng ta có gì hay không quý vị? Có gì hay không? Thầy nhìn thầy, thầy thắng, thầy chẳng thấy có gì hay. Không biết quý vị thế nào, chúng tôi nhìn mình chẳng có gì hay, thật sự. Nhiều khi mình cảm thấy mình nản bản thân mình, chẳng có gì hay. Làm việc là cố gắng làm việc và cố gắng phấn đấu. Nhưng mình chẳng có gì hay, nhiều khi mà, nhưng mà cũng không cho phép mình nản, mình không có gì hay, thì mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Mình đừng cho mình hay. Muốn được như thế, muốn ai cũng bảo là cố gắng nhẫn đi, nhịn đi. Mà mỗi khi như thế nên đến trước bàn Phật, lễ Phật, lại Phật. Cái lợi ích vô cùng to lớn và công đức thì chúng tôi nói quý vị không tả thế nào cho hết được. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ kể có một câu chuyện là có một vị tăng, chư tăng á, đến sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn thì chư tăng mới đến đảnh lễ. Buổi trưa sau khi chư tăng ăn cơm xong thì đến lễ Phật rồi đi nhiễu quanh tượng Phật 3 vòng. Thọ trai tăng này thì đường nhiễu Phật không, xong 3 vòng rồi lễ Phật 3 lễ rồi đi. Thì những bầy khỉ ở trong rừng nó thấy như thế, nó bắt chước, nó lấy đất lấy đá, thì người ta có tượng Phật, lấy đất lấy đá lấy gỗ, nó chất lên, nó tạo ra cái hình nộm gần giống như thế. Rồi nó cũng lễ theo kiểu của nó, là nó cũng đi nhiễu như thế. Mà sau khi đó thì tự nhiên một hôm con cơn hỏa hoạn, một cả bầy khỉ đó nó làm trò đó, nó lặp đi lặp lại chơi cho vui như thế thôi. Nhưng mà sau đó cái rừng nó cháy và bầy khỉ nó chết, và tất cả 500 con khỉ đó đều được sinh lên cõi trời. Thì quý vị biết là cái công đức lễ lại nó lớn nên là nó không thể nào nói hết được. Nhưng mà biết rằng lợi lạc cũng rất nhiều mà công đức cũng rất lớn. Do đó chúng ta thờ Phật và lễ Phật. Nhưng mà lễ Phật phải lễ đúng pháp, lễ cho đúng phương pháp. Mình là người Việt Nam, mình nên lễ như theo người Việt Nam, tụng kinh theo người Việt Nam, tu theo người Việt Nam, chứ đừng có bắt chước. Thì thầy xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn tinh tấn tu tập, noi gương Đức Phật để mình có hạnh phúc ở hiện tại và giải thoát ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.